Kim Anh xin kính chào tất cả quý vị thính giả và xin mời quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một trong những món quà mà chúng ta thường dùng làm tặng vật thật dễ thương cho bạn bè, cho người thân và đặc biệt cho người yêu, thì chúng ta thường nghĩ đến như một lọ nước hoa. Thế nhưng bạn đã biết gì về nước hoa? Nó được thành hình thế nào? Cấu tạo ra sao? Việc chọn và sử dụng nước hoa như thế nào? Và lý thú hơn nữa, loại nước hoa nào được xem là quý giá nhất hiện nay? Vậy xin mời quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết hôm nay, nói chuyện về nước hoa. Thưa quý vị, minh định chính xác thời điểm xuất hiện của nước hoa là một điều khó. Nhưng có lẽ quan niệm về nước hoa đã xuất hiện ngay từ khi con người bắt đầu biết làm điều, bắt đầu có những ý tưởng sơ khai về cái đẹp. Nhiều tư liệu cổ đã cho thấy rằng cái nôi của nước hoa là Trung Hoa và Ai Cập. Những câu chuyện thần thoại Trung Hoa và Ai Cập đã mô tả lại rất nhiều mỹ nhân mang hương thơm mê hoặc, khiến cho cả thần linh cũng phải siêu lòng. Kinh Cựu Ước và Kinh Koran cũng luận về nước hoa rất nhiều. Thậm chí, vị thánh Hồi giáo Mohammed còn đặt cho nước hoa một định nghĩa độc đáo: thực phẩm làm thức tỉnh tâm hồn. Thời xưa, người ta thường dùng trầm hương như một vật liệu làm thơm phổ biến. Họ tin rằng hương trầm sẽ làm tăng tiến sức khỏe, mang lại hạnh phúc, làm thăng hoa tinh thần và đặc biệt là làm chất xúc tác tuyệt diệu cho tình yêu. Đối với người Ai Cập cổ thì những vật liệu làm thơm là một yếu tố vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Những loại dầu và thuốc mỡ thơm thường được họ dùng như một thủ tục bắt buộc trong các nghi lễ quan trọng, chẳng hạn như cưới hỏi, tang ma, mà đặc biệt là trong các buổi tế thần linh và tục ướp xác. Ngay từ xa xưa, những chuyên gia làm nước hoa của Ai Cập đã tìm ra được công thức chế tạo những loại nước hoa với hương thơm có độ bền đáng kinh ngạc. Thậm chí, cho mãi đến thế kỷ thứ 20, một số nhà khảo cổ đã khai quật được những ngôi mộ ướp xác cách đây 3.000 năm. Nhưng mùi thơm vẫn còn ngạt ngào. Chính nữ hoàng diễm lệ Cleopatra của Ai Cập là một trong người tiêu thụ khá nhiệt tình những sản phẩm nước hoa này. Tương truyền, Cleopatra thường tắm bằng sữa lừa pha với một loại dầu thơm làm bằng cánh hoa hồng để làm cho da thịt có một mùi thơm mê mẩn, khiến cho hoàng đế La Mã Jules César, người chinh phục cả châu Âu, cũng phải mê mẩn thần hồn. Sứ giả cổ La Mã Pluta kể lại rằng, trong một cuộc hẹn hò với người tình mạng Antony Transomnin, nữ hoàng Cleopatra đã xông một khối lượng trầm hương và nước hoa khổng lồ dọc hai bên bờ sông, đến nỗi văn hào Shakespeare phải thốt lên: hương thơm đã làm cho gió cũng tương tư. Theo bước chân của Cleopatra, làn sóng sử dụng nước hoa lan tràn khắp châu Âu, mà đặc biệt là trong lĩnh vực đế quốc La Mã rộng lớn. Người ta xức nước hoa khắp mọi nơi, cho mọi thứ, từ quần áo, đầu tóc, đến vật dụng trang trí, và thậm chí còn trộn nước hoa vào vữa xây tường. Đầu thế kỷ thứ 12, các chuyên gia Ai Cập đã khám phá ra cách chưng cất và dùng cồn vào việc chế tạo nước hoa, khiến cho mùi hương nước hoa có thể lan truyền đi trên một phạm vi đất lớn. Cuộc thập tự chinh sau đó đã đem sáng kiến vĩ đại này về cho châu Âu. Từ thế kỷ thứ 16 trở đi, nước Pháp trở thành một cường quốc hàng đầu về nước hoa. Thế kỷ thứ 18, hoàng gia Pháp quốc dưới sự lãnh đạo của vua Louis thứ 14. Vị vua nước Hoa đã đưa nước Hoa lên vị trí cực cao trong mọi thăng bậc tôn giáo cũng như thẩm mỹ. Tuyên truyền hoàng đế Napoleon trước khi ra trận bao giờ cũng sử dụng nước Hoa. Ông tin rằng chính nước Hoa là cái đã giúp ông nâng qua uy tín trong chính trường và thành công trên trận mạc. Những năm 20 của thế kỷ này, kinh đô ánh sáng Paris bắt đầu mọc lên những nhà chế tạo nước Hoa vô cùng danh tiếng như Wolf, Chanel, Patou. Vào lúc này, Hoa Kỳ cũng bắt đầu ra sân và nảy ra sáng kiến mở rộng sản xuất nước Hoa cho đàn ông. Cho đến nay, theo thống kê của các chuyên gia, thì Hoa Kỳ là nơi có sản lượng chế tạo nước Hoa lớn nhất thế giới. Nhưng chắc chắn không ai có thể chối cãi được rằng chính Pháp mới là một tay điều nghệ trong lĩnh vực này, với những cái tên quen thuộc như Chanel, Armoire, Vianney, Muguet. Những tố chất đá ngàn vàng trong lọ nước Hoa bé xíu. Trong xu hướng cạnh tranh dữ dội của thị trường nước Hoa hiện nay, các chuyên viên ngày càng nỗ lực tìm kiếm và sử dụng những sản phẩm dẫn xuất quý hiếm, tự động và có cả thực vật vào việc chế tạo nước Hoa. Một lọ nước Hoa chất lượng cao thường chứa đựng khoảng 10-15% tinh dầu thơm và độ 85-90% cồn nồng độ cao. Những loại tinh dầu thơm là những tố chất dễ bay hơi và thường được rút ra từ những loại hoa quý. Bởi lượng tinh dầu trích ra từ những loại hoa này hết sức nhỏ nhoi, do đó mà giá trị của chúng vô cùng quý. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, 1.000 pound, 450 kg cánh hoa hồng chỉ rút ra được có 1 pound, là 450 gram tinh dầu hoa hồng mà thôi. Nhưng không phải vậy là hết chuyện. Ngoài tinh dầu lấy ra từ hoa, một lọ nước hoa hảo hạng còn cần phải có thêm nhiều yếu tố chất quý giá khác nữa, chẳng hạn như những loại nhựa quý, những chất dẫn xuất quý rút ra từ các loại vật hiếm hoi và những loại cây quý như trầm hương, quế. Những tố chất quý từ động vật thông dụng nhất thường thấy là xạ hương lấy ra từ hưu xạ và một loại mèo hoang ở châu Phi, dầu lấy từ hải ly và lâm hiên hương lấy từ cá nhà táng. Những loại chất liệu này vô cùng đắt giá, chỉ 1 pound là 450 gram, lâm diện hương cũng trị giá đến 10.000 đô la Mỹ. Ở dạng tự nhiên, những tố chất này rất khó ngửi, nhưng trong nghệ nhân làm nước hoa, chỉ cần thêm một chút chất liệu nào đó vào là thôi, ngay lập tức chúng sẽ trở thành những chất có mùi thơm mê hồn. Trước khi được pha với cồn nguyên chất, các tinh dầu thơm thường được trộn với một loại tinh dầu khác có tác dụng giữ độ bền của hương thơm, và tùy vào loại tinh dầu này mà hương thơm có thể giữ mùi lâu hay ngắn. Sau khi hỗn hợp được trộn đều xong, các chuyên viên sẽ cho chúng qua một bộ phận lọc rất tinh vi. Sau đó, ủ chúng trên 1 năm rồi mới tung ra bán rộng rãi trên thị trường. Thật là nghề chơi, cũng lắm công phu. Nghệ thuật chọn và dùng nước hoa. Các hiệu nước hoa thường được chia làm 2 loại, eau de cologne có mùi dịu và essence có mùi gắt hơn. Ngoài ra còn có một loại nước hoa đặc biệt nữa, gọi là eau de toilette. Những loại eau de toilette dùng để sức sau khi tắm rửa sạch sẽ hay trước khi đi ngủ. Mùi thơm dịu dịu của thứ nước hoa này làm cho cơ thể sảng khoái và dễ ngủ. Đặc biệt hơn nữa, nó sẽ làm tăng thêm tính hấp dẫn của người phối ngẫu. Khi chọn lựa nước hoa, quả thật là không có một loại nào có công dụng vạn năng thích hợp cho hết thảy mọi người. thân thể mọi người có một mùi đặc biệt, đặc trưng, và do đó nên chọn một loại nước hoa thích hợp cho mình. Trên nguyên tắc, những bạn có mùi hôi hơi nặng đừng nên dùng những loại nước hoa essence, chẳng hạn như Tabu, Tiffany hay những loại Muguet, Glamour, Poison, loại có mùi nặng. Đối với những bạn, trong trường hợp này, trước khi dùng nước hoa, nên thoa những loại nước khử mùi hoặc sử dụng những loại xà phòng khử mùi như pha cos để tắm. Những loại nước hoa essence thường thích hợp với những người đứng tuổi hơn là đối với những bạn trẻ, hoặc thích hợp trong những dạ tiệc, khiêu vũ long trọng hơn là những trường hợp bình thường. Tốt nhất là các bạn trẻ nên sử dụng những loại nước hoa eau de cologne có mùi hương dịu dịu dễ chịu, vừa tạo được sự hấp dẫn lịch sự, vừa tránh khỏi gây khó chịu cho những người chung quanh. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, trong một lớp học hay một xí nghiệp, nếu bạn bước vào với một mùi nước hoa essence nồng nặc, sẽ kỳ quặc và thậm chí khiếm nhã đến mức nào. Sử dụng nước hoa là một nghệ thuật, và cũng như mọi ngành nghề nghệ thuật khác, nó là một tấm gương phản ảnh rõ rệt nhất tính cách và mức độ nhận thức xã hội của bạn. Những người điều nghệ thường hay xức nước hoa ngay sau mang tai và những chỗ mạch máu lộ ra rõ nhất, tỉ như cổ tay, khuỷu tay, sau gáy. Xức ở những chỗ này, nước hoa phát huy tác dụng mạnh nhất và giữ được mùi hương rất lâu. Như vậy là nếu biết cách dùng, bạn chỉ cần một lượng rất nhỏ nước hoa cũng tạo cho bạn một mùi hương hấp dẫn, mê hồn. Hoàng hậu của những loại nước hoa. Nước hoa Amouage của Pháp hiện nay được tôn vinh là hoàng hậu của thế giới nước hoa. Danh xưng này không phải chỉ do mùi hương tuyệt diệu của nó, mà còn do một số tổ hợp rất nhiều ưu điểm. Danh tiếng của cha đẻ nó, những nguyên liệu quý giá, bao bì trang nhã, vân vân và vân vân. Có thể nói rằng Amouage là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách thanh nhã của Pháp và phong thái quyền quý Ả Rập. Cái tên Amouage phát xuất từ tiếng Ả Rập, có nghĩa là những con sông đam mê. Cha đẻ của loại nước hoa tuyệt vời này là Guy Robert, sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nước hoa lâu đời. Guy Robert đã từng làm tác giả của những loại nước hoa nổi tiếng như Dior Essence, Madame Rocha, Calèche, Equipage và Gucci, trước khi sáng tạo ra công trình vĩ đại Amouage. Thành phần cấu tạo của Amouage quy tụ những anh tài mà ai nghe tới cũng phải ngã mũ chào: khoác hương, xạ hương, long diên hương, trầm hương, những loại hoa hồng mùi quý hiếm. Phù hợp với phần nước bên trong quý giá này, Amouage được thiết kế một hình thức bao bì vô cùng diễm lệ. Vỏ chai Amouage do những nghệ nhân đại tài London gia công. Phần lớn lớp vỏ này được làm bằng vàng 24 carat chính hiệu. Chai nước hoa Amouage này dành cho phụ nữ thường có dạng mái vòm cung nhọn kiểu Ả Rập, còn loại Amouage cho đàn ông thường có dạng thập tự con ra với những nét hoa văn trang trí sắc sảo như những họa phẩm Gothic siêu thoát. Như một triết gia đã định nghĩa, con người là một động vật biết cảm thụ và luôn luôn hướng tới cái đẹp. Chúng ta, những Homo sapiens, đã và sẽ không bao giờ có thể làm ngơ với khiếu thẩm mỹ và nước hoa. Một phát kiến thẩm mỹ vĩ đại của con người sẽ vĩnh viễn là một tặng vật đầy đủ mỹ cảm cho mọi người, phải không thưa các bạn? Để kết thúc chương trình Bạn Có Biết Hôm Nay, và cũng để chào đón mùa thu, xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Áo Em Thu Vàng, nhạc ngoại quốc được diễn cảm qua tiếng hát Ngọc Lan.
Mùa thu về trên sông vắng, em ngắm mây thu buồn mênh mông. Mặt trời đổ một tia nắng, sao ngỡ như áo em mang năm xưa. Em nhớ xa em màu trắng và bàn chân bước trên thu vàng. Nhớ đôi môi như mộng, những đêm vui không tận cùng. Nắng sông thu lồng lộng, mà tình mình nằm trong gió mưa lạnh lùng.
Nam Anh xin kính chào, tạm biệt, cảm ơn sự chú ý theo dõi và chúc tất cả quý vị thính giả được những ngày cuối tuần rất là an bình, hạnh phúc.